Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về nỗ lực của các đức giám mục Hoa Kỳ trong việc thăng tiến và bảo vệ hôn nhân và gia đình. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha công bố sắc lệnh nhìn nhận 15 vị tử đạo của thế kỷ 20. Sáng thứ Hai, 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép công bố 3 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 15 tín hữu Kitô trong thế kỷ thứ 20. Trong số 15 vị tử đạo, có cha Karl Lambert, linh mục người Áo, bị sát hại vì sự hận thù đối với đức tin dưới thời Đức Quốc xã. Cha Lambert đã bị một tòa án quân sự của Đệ Tam Đế Chế kết án tử hình ngày 8 tháng 9 năm 1944 và 2 tháng sau đó bị xử tử. Vị linh mục này đã bị cơ quan mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã tra tấn vì đã chống lại việc lưu đày người Do Thái, sát hại các bệnh nhân tâm thần, cũng như vì đã nghe lén các đài phát thanh ngoại quốc. Trong danh sách các vị tử đạo của thế kỷ 20, còn có đức cha Sanvio Hux Marantex, giám mục Lerida, Tây Ban Nha. Vị giám mục này cũng bị giết chết vì lòng hận thù đối với đức tin, cùng với 22 người khác năm 1936. Cuối cùng, một nữ tu người Tây Ban Nha là Josefa Martinez Perez cũng bị sát hại trong thời kỳ này, cùng với 12 chị em khác. Cũng trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha cũng cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận 4 phép lạ mới được gán cho sự bầu cử của 4 đầy tớ Chúa, gồm có một người mẹ gia đình, một nữ tu người Mexico, một linh mục người Ý và một linh mục dòng Đa Minh người Pháp. Ngoài ra, cũng trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Amato, Đức Thánh Cha cũng cho công bố 8 sắc lệnh khác nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 8 tín hữu Kitô, trong đó có một vị chân phước thuộc 5 quốc tịch khác nhau như Ấn Độ, Sudan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Ý. Tin Roma. Kể từ nay, các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh sẽ có một địa chỉ chung là Vatican ngày nay. Sáng thứ Hai, 27 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã cùng với cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, và ông Giovanni Maria Vian, Giám đốc Báo Người Quan sát Roma, cũng như một số giám đốc các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu địa chỉ mới này. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội đã nhấn mạnh rằng, dự án này đã được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ủy thác cho Hội đồng thực hiện. Theo Đức Hồng Y Celli, đây là một dấu hiệu mới nói lên lòng trung thành với Đức Thánh Cha, nhân dịp ngày kỷ niệm 60 năm chịu chức linh mục và ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội giải thích rằng, địa chỉ mới Vatican ngày nay quy tụ tất cả mọi thông tin của các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh như Báo Người Quan sát Roma, Đài Phát thanh Vatican, Thông tấn xã VIS của Tòa Thánh, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, tập san của Phòng Báo chí và Trung tâm Truyền hình của Tòa Thánh. Tất cả những thông tin này đều liên hệ đến sinh hoạt của Đức Thánh Cha, huấn quyền của các tuyên ngôn của các cơ quan giáo triều, cũng như các biến cố lớn trên thế giới hoặc có liên quan đến đời sống của các giáo hội địa phương. hiện nay địa chỉ mới này chỉ mới có hai ngôn ngữ là Ý và Anh. Trong tương lai gần đây sẽ có thêm các thứ tiếng như Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Chely xác định rằng mỗi cơ quan truyền thông của Tòa Thánh vẫn tiếp tục được tự trị trong việc trình bày các thông tin và đường hướng riêng của mình. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các đức giám mục Tây Ban Nha chống lại dự luật về trợ tử tại nước này. Trong một thông cáo được cho công bố sau một phiên họp mới đây, các đức giám mục trong Ủy ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tuyên bố rằng, dự luật liên quan đến các bệnh nhân trong thời kỳ cuối cùng có thể là một luật trá hình cho phép trợ tử. Thông cáo của Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cảnh cáo rằng, ngay cả ý niệm về phẩm giá con người cũng bị trình bày một cách tiêu cực trong dự luật. Các đức giám mục Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng, một quan niệm về sự tự trị tuyệt đối của con người và tầm quan trọng được dành cho sự tự trị này trong việc soạn thảo dự luật, cuối cùng sẽ dẫn đến việc cho phép hành động trợ tử. Theo các đức giám mục Tây Ban Nha, một mặt dự luật muốn bảo vệ phẩm giá của những bệnh nhân trong thời kỳ cuối cùng, nhưng mặt khác lại mở ngỏ cho việc làm cho chết êm dịu. Trong tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 27 tháng 6 vừa qua, các đức giám mục trong Ủy ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết, trong những đề nghị được đưa ra trong dự luật, ngoài những thứ thuốc giảm đau không hoàn chỉnh, còn có cả việc chấm dứt những chăm sóc cần thiết cho bệnh nhân. Tuyên ngôn của các đức giám mục Tây Ban Nha còn đề cập đến quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế, bởi vì dự luật xem họ như những người phải làm theo ý muốn của các bệnh nhân. Tin Washington. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem viếng thăm các tín hữu Kitô Palestine đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Theo một thông cáo của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem, Đức cha Fuad Duan, Thượng Phụ Jerusalem, đã đến miền Đông Hoa Kỳ để viếng thăm cộng đồng Công giáo Palestine hải ngoại. Mục đích của chuyến viếng thăm là để khuyến khích các tín hữu Kitô Thánh Địa đang sống ở hải ngoại trung thành với nguồn gốc của mình và ủng hộ các dự án của giáo hội tại Thánh Địa. Được biết, cộng đồng tín hữu Kitô Thánh Địa đang sống tại Hoa Kỳ gồm hầu hết người Palestine và Jordan, với tổng số lên đến khoảng 120.000 người, tất cả đều là người tị nạn vì lý do chính trị hay kinh tế. Hôm Chủ nhật 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem đã đồng tế thánh lễ mình Thánh Chúa với Đức cha Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thượng Phụ Fuad sẽ kéo dài cho đến ngày mùng 1 tháng 7. Tin Kinshasa, Congo. Các đức giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo tham dự phiên khoáng đại thường niên. Đời sống và tác vụ các linh mục và chuẩn bị dân chúa tham gia bầu cử là hai vấn đề chính được các đức giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo mang ra thảo luận tại phiên khoáng đại được tổ chức tại Trung tâm Caritas Kinshasa Gombe hồi tuần qua. Nhân dịp này, Hội đồng Tông đồ Giáo dân toàn quốc đã loan báo mở một chương mục ngân hàng do giáo dân đóng góp để giúp công tác mục vụ của giáo hội. Đức cha Nicolas Domo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, đã bỏ vào chương mục một đồng tượng trưng và cảm ơn các tín hữu vì sáng kiến này. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo nhắc lại rằng, Hội đồng Giám mục tin tưởng nơi sự đóng góp của giáo dân để có thể thực thi giáo huấn xã hội của giáo hội, nhất là trong mục bầu cử sắp tới. Ngài cũng nhắc lại lá thư của các đức giám mục gửi cho các chính trị gia trong nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm độc lập của xứ sở. Hôm 13 tháng 6 vừa qua, trong một phiên họp của Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục để chuẩn bị phiên khoáng đại, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhấn mạnh rằng, cuộc bầu cử sắp tới là một điểm hẹn có tính quyết định cho lịch sử nước này. Ngài nhắc lại rằng, các đức giám mục sẽ tiếp tục đóng vai trò ngôn sứ của mình bằng cách bảo đảm cho một nền giáo dục công dân và trách nhiệm bầu cử. Tin Bắc Kinh. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đình hoãn một vụ tấn phong giám mục và bắt giữ giám mục tân cử được Tòa Thánh nhìn nhận. Đây là lần thứ hai trong tháng này, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã bất ngờ hủy bỏ kế hoạch tấn phong cho một vị giám mục sau khi vị giám mục tân cử được Tòa Thánh nhìn nhận. Được biết, vị giám mục tân cử nói trên là cha Joseph Sun Zizhen, người lẽ ra sẽ được tấn phong vào ngày 29 tháng 6 làm giám mục Handan. Nhưng hôm thứ Hai, 27 tháng 6 vừa qua, sau khi ngài kết thúc tuần tĩnh tâm để chịu chức giám mục, công an đã đến bắt giữ ngài. Các viên chức Cộng sản Trung Quốc nói rằng họ sẽ tiến hành phong chức giám mục mà không cần có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Nhưng nhiều nguồn tin xác nhận rằng cha Sun đã xin Tòa Thánh phê chuẩn và đã nhận được sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Hồi đầu tháng này, việc tấn phong giám mục tại Hanku đã bị hủy bỏ vì bị các tín hữu chống đối. Chính vị linh mục được chỉ định làm giám mục cũng phản đối việc tấn phong vì không có phép của Tòa Thánh. Tin Vatican. Tòa Thánh đang chuẩn bị một tài liệu về việc tái tổ chức các giáo phận tại Hoa Kỳ. Theo tin của trang mạng bằng tiếng Ý có tên là Bên trong Vatican, Tòa Thánh đang chuẩn bị một tài liệu về việc tổ chức lại những giáo phận tại Hoa Kỳ đang phải trải qua nhiều khó khăn về tài chính, tiếp theo các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em. Theo bản tin nói trên, Bộ Giáo sĩ đang soạn thảo một văn kiện nhằm hướng dẫn về việc đóng cửa hay sáp nhập các giáo xứ. Hội đồng Tòa Thánh về việc giải thích các văn bản giáo luật hiện đang duyệt xét lại văn kiện. Theo trang mạng nói trên, rất có thể văn kiện sẽ được cho công bố vào mùa thu năm nay. Trong những tuần lễ vừa qua, Tòa Thánh đã đưa ra phán quyết chống lại việc đóng cửa nhiều giáo xứ tại Hoa Kỳ. Mặc dù nhìn nhận quyền bính của các đức giám mục địa phương, các tòa án của Tòa Thánh phán quyết rằng các nhà thờ phải được mở cửa cho việc thờ phượng bất cứ khi nào có thể. Phán quyết trên đây của Tòa Thánh đã khiến cho việc tổ chức các giáo phận trở nên phức tạp hơn. Sau khi phải đền trả một số tiền kết sù cho các nạn nhân của lạm dụng tình dục, nhiều giáo phận không còn đủ khả năng để quản lý việc chi tiêu. Tài liệu sắp tới của Tòa Thánh cũng đề cập đến vấn đề bán các bệnh viện công giáo tại Hoa Kỳ. Tại Tổng giáo phận Boston chẳng hạn, việc bán một bệnh viện công giáo đã nêu lên nhiều câu hỏi về việc bảo tồn bản sắc công giáo của các cơ sở giáo hội vốn đang được các tổ chức đời quản lý. Tin Tokyo. Một tổ chức liên tôn tại Nhật Bản yêu cầu đóng cửa các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại nước này. Theo hãng thông tấn Uka News, tổ chức liên tôn nói trên nói rằng đã đến lúc cần phải chấm dứt sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Okinawa. Đức cha Toshio Oshihawa, giám mục Naha, một thành viên sáng lập của một tổ chức có tên là Hội đồng Tôn giáo vì một Okinawa không có một căn cứ quân sự, tuyên bố rằng Nhật Bản đã hưởng hòa bình từ 60 năm nay, nhưng chiến tranh vẫn chưa chấm dứt tại Okinawa. Đức cha Oshihawa đã đưa ra tuyên bố trên đây tại cuộc gặp gỡ đầu tiên của tổ chức diễn ra tại một phòng họp của Hạ viện Nhật Bản ở Tokyo. Khoảng 200 người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đã tham dự cuộc gặp gỡ. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ có 13 giám mục công giáo, những thành viên của các giáo hội Kitô khác cũng như các Phật tử. Được biết, khoảng 75% lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Nhật Bản đều đồn trú tại Okinawa. Các lực lượng này thường bị chỉ trích vì ảnh hưởng xấu đối với dân đảo Okinawa. Nhiều người vẫn còn xem sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ như một sự chiếm đóng thời hậu chiến. We'll be right back.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nỗ lực của các đức giám mục Hoa Kỳ trong việc thăng tiến và bảo vệ hôn nhân và gia đình do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tối thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 vừa qua, Thượng viện tiểu bang New York, Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Tiểu bang New York là tiểu bang thứ Sáu tại Hoa Kỳ đã phê chuẩn việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Sự kiện này tạo thêm lạc quan cho những người đang tranh đấu cho điều mà họ gọi là sự bình đẳng trong hôn phối tại mọi tiểu bang của nước này. Riêng đối với giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, thì đây là một thách đố để nỗ lực hơn nữa trong việc bảo vệ định chế hôn nhân truyền thống. Theo dự trù, một số đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ trình lên một số nhà lập pháp chủ chốt tại Điện Capitol sự thật về định chế hôn nhân và gia đình. Tự nhận là phát ngôn viên của các đức giám mục về hôn nhân, ông Daniel Avila mô tả hôn nhân truyền thống như một yếu tố huyết mạch cho sự phát triển của con người. Ông Avila đã phục vụ Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ từ 14 năm nay. Ông khẳng định, loại bỏ sự khác biệt về phái tính là lèo lái gen di truyền thiết yếu của chính hôn phối. Làm như thế thì chẳng khác nào cho nổ một trái bom nguyên tử trong mỗi gia đình và vụ nổ này sẽ định hình lại xã hội. Ông Avila cho biết, các đức giám mục Hoa Kỳ biết rõ thách đố trước mắt. Chính vì thế mà Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng các nỗ lực để bảo vệ hôn nhân trong đời sống công cộng. Mới đây, ông đã được các đức giám mục Hoa Kỳ bổ nhiệm làm cố vấn về chính sách hôn nhân và gia đình của Hội đồng Giám mục. Ông đã bắt đầu nhiệm vụ này từ ngày 20 tháng 6 vừa qua. Nhiệm vụ của ông là cố vấn cho tiểu bang thăng tiến và bảo vệ hôn nhân, được Hội đồng Giám mục thành lập hồi năm 2008. Cuối năm vừa qua, tiểu bang thăng tiến và bảo vệ hôn nhân mà chủ tịch là đức cha Salvatore Cordileone, giám mục Oakland, bang California, đã trở thành một phần thường trực của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trong một cuộc họp báo về phiên họp của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Seattle, bang Washington, hôm 15 tháng 6 vừa qua, đức cha Cordileone nói rằng, hôn nhân mang lại lợi ích cho con cái và đáp ứng với nhu cầu của chúng ta là cần có một người cha và một người mẹ. Một thế hệ mới cần được cổ võ sống ơn gọi hôn nhân như được Chúa quy định. Ông Andy Lichtenquanner, một chuyên gia của tiểu bang thăng tiến và bảo vệ hôn nhân, khẳng định rằng các đức giám mục Hoa Kỳ có ơn gọi phải dạy dỗ chân lý về hôn nhân cho tất cả mọi người. Ông nói, nhưng chân lý này còn phải được chia sẻ và làm nền tảng cho chính sách và luật pháp. Riêng ông Avila đã từng làm việc cho Hội đồng Công giáo bang Massachusetts, khi hội đồng này liên kết với các tổ chức tôn giáo và chính trị để chặn đứng việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, sau khi tối cao pháp viện của tiểu bang này phán quyết rằng tiểu bang không thể từ chối cấp giấy chứng nhận cho những cặp hôn nhân đồng tính. Massachusetts là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ đã định nghĩa lại hôn nhân và nhìn nhận hôn nhân đồng tính. Những người ủng hộ hôn nhân truyền thống đã không được nghị viện bang Massachusetts cho phép tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. những người chống lại hôn nhân đồng tính đã thất bại trong việc chặn đứng việc thông qua luật nhìn nhận hôn nhân đồng tính, nhưng họ lại liên kết chặt chẽ hơn trong việc bảo vệ hôn nhân truyền thống. Đây là kinh nghiệm mà ông Avila đã học được ở cấp tiểu bang. Ông cho biết, sau khi tiểu bang Massachusetts thông qua luật nhìn nhận hôn nhân đồng tính, ông nhận ra tức khắc nhiều hệ lụy đối với tự do tôn giáo. Kể từ đó, các tổ chức bác ái công giáo tại Boston đều phải chấm dứt các dịch vụ nhận con nuôi, bởi vì luật mới yêu cầu phải để cho các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng nhận thấy hôn nhân đồng tính đã được công khai quảng bá trong các trường công lập và những nhân viên nào công khai bên vực hôn nhân truyền thống đều bị đuổi việc. Những hệ lụy thảm hại tại bang Massachusetts đã thúc đẩy một số bang khác cũng tìm cách tu chính luật về hôn nhân hoặc bác bỏ việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Nhưng tại bất cứ tiểu bang nào, người dân có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình, họ đều ủng hộ hôn nhân truyền thống. Thấy trước cuộc chiến sắp tới trong việc bảo vệ hôn nhân, ông Avila nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc dạy giáo lý để củng cố người Công giáo trong việc tìm hiểu tầm quan trọng nền tảng của hôn nhân truyền thống. Ông ghi nhận rằng, khi tiểu bang Massachusetts thông qua luật nhìn nhận hôn nhân đồng tính, các đức giám mục trong bang này tỏ ra lo ngại vì con số khá cao người Công giáo ủng hộ hôn nhân đồng tính. Nhưng sau khi các ngài cho phân phát 1 triệu tập tài liệu về hôn nhân, thì có thêm 25% ủng hộ giáo huấn của giáo hội. Theo ông Avila, người giáo dân cần phải được giáo dục và động viên để ủng hộ hôn nhân truyền thống. Giáo hội cần phải nói rõ về vẻ đẹp của hôn nhân truyền thống ngay cả khi phải bị thù nghịch. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ mừng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc lời Chúa trong thánh lễ để giải thích ý nghĩa lễ hiện xuống cũng như vai trò và quan hệ của Chúa Thánh Thần với cộng đoàn tín hữu. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Hôm nay, chúng ta cử hành đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Theo một nghĩa nào đó, tất cả các lễ trọng của phụng vụ đều là đại lễ, nhưng lễ hiện xuống là một đại lễ một cách đặc biệt, vì đánh dấu sự hoàn tất biến cố vượt qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu với ân ban Thánh Thần của Đấng Phục Sinh. Qua bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông đồ chương 2 câu 1 đến câu 11 và bài đáp ca trích từ Thánh Vịnh 103, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua các đoạn sách thánh ấy, giáo hội muốn nói với chúng ta điều này. Thánh Thần sáng tạo vạn vật, Thánh Thần mà Chúa Kitô phái xuống từ Chúa Cha trên cộng đoàn các môn đệ là duy nhất và cùng là một. Đó là sự sáng tạo và cứu chuộc thuộc về nhau, và xét cho cùng hợp thành mầu nhiệm yêu thương và cứu độ duy nhất của Chúa. Thánh Thần trước tiên là Thánh Thần sáng tạo, vì thế lễ hiện xuống là lễ sáng tạo. Đối với chúng ta, thế giới là kết quả một hành vi yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng mọi sự, và Ngài vui mừng vì đó là điều tốt, điều rất tốt đẹp. Vì thế, Thiên Chúa không phải là Đấng hoàn toàn khác, Đấng không thể nêu danh và u tối. Thiên Chúa tự biểu lộ, Ngài có một khuôn mặt, Thiên Chúa là lý trí, Thiên Chúa là ý chí, Thiên Chúa là tình thương, Thiên Chúa là vẻ đẹp. Niềm tin nơi Thánh Thần sáng tạo và niềm tin nơi Thánh Thần mà Chúa Kitô phục sinh ban cho các tông đồ và mỗi người chúng ta là điều gắn liền với nhau không thể tách rời. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, bài tin mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cống hiến cho chúng ta một hình ảnh tuyệt vời để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần và Chúa Cha. Thánh Thần được trình bày như hơi thở của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Xin xem Gioan chương 20 câu 22. Ở đây, Thánh sử Gioan lấy lại một hình ảnh trong trình thuật về sáng tạo. Trong đó có kể rằng Thiên Chúa thổi một luồng sinh khí vào mũi của con người. Hơi thở của Thiên Chúa là sự sống. Giờ đây, Chúa thổi vào trong linh hồn chúng ta một luồng sinh khí mới là Chúa Thánh Thần, và qua đó Chúa đón nhận chúng ta vào trong gia đình của Thiên Chúa. Qua phép rửa tội và thêm sức, ơn ấy được ban cho chúng ta một cách đặc biệt và với bí tích thánh thể và thống hối. Ơn ấy được liên tục lặp lại. Chúa thổi vào linh hồn chúng ta một luồng sinh khí. Tất cả các bí tích đều theo thể thức riêng, đều thông truyền cho con người sự sống thần linh nhờ Chúa Thánh Thần hoạt động trong các bí tích ấy. Trong phụng vụ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta còn nhận thấy một sự nối kết khác nữa. Chúa Thánh Thần là Đấng sáng tạo, đồng thời cũng là thần trí của Chúa Giêsu Kitô, nhưng theo thể thức, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh là một Thiên Chúa duy nhất. Dưới ánh sáng bài đọc thứ nhất, chúng ta có thể nói thêm rằng Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội sinh động. Giáo hội không xuất phát từ ý chí loài người, không xuất phát từ suy tư, từ sự tài khéo và khả năng tổ chức của con người. Vì nếu như thế, thì giáo hội đã bị tàn lụi từ lâu rồi, như vẫn xảy ra đối với mọi điều phàm nhân. Trái lại, giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, được Thánh Linh làm cho sinh động. Những hình ảnh như gió và lửa được Thánh Luca sử dụng để diễn tả sự hiện xuống của Chúa Thánh Thần, gợi lại núi Sinai, nơi Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân Israel và ban cho họ giao ước của Ngài. Sách Xuất Hành kể lại, núi Sinai đầy khói vì Chúa ngự xuống trên đó trong lửa. Thực vậy, dân Israel mừng ngày thứ 50 sau lễ vượt qua, sau khi tưởng niệm cuộc di tản khỏi Ai Cập, như là lễ Sinai, lễ giao ước. Khi Thánh Luca nói về những lưỡi lửa để diễn tả Chúa Thánh Thần, giao ước cũ ấy được nhắc nhớ, giao ước được thiết lập trên căn bản luật mà dân Israel đã nhận từ trên núi Sinai. Như thế, biến cố ngũ tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống, được trình bày như một biến cố Sinai mới, như hồng ân giao ước mới, trong đó giao ước với Israel được nới rộng cho tất cả các dân tộc trên trái đất. Trong đó, tất cả các hàng rào của luật cũ đều sụp đổ và xuất hiện con tim thánh thiện và bất biến, tức là tình yêu mà chính Thánh Thần thông ban và phổ biến, là tình yêu bao trùm mọi sự. Đồng thời, luật được mở rộng, cởi mở, tuy trở nên đơn sơ hơn. Đó là giao ước mới mà Chúa Thánh Thần viết trong con tim của những người tin nơi Chúa Kitô. Sự nới rộng giao ước cho mọi dân tộc trên trái đất được Thánh Luca diễn tả qua sự liệt kê các dân tộc đáng kể thời ấy. Xin xem sách Công vụ Tông đồ, chương 2, câu 9 đến câu 11. Qua sự kiện đó, Ngài nói với chúng ta một điều rất quan trọng, đó là giáo hội là công giáo ngay từ lúc đầu tiên. Và đặc tính công giáo của giáo hội không phải là kết quả của hành động dần dần tháp nhập của các cộng đoàn khác nhau. Thực vậy, ngay từ giây phút đầu tiên, Chúa Thánh Thần đã kiến tạo giáo hội như hội thánh của tất cả các dân tộc. Giáo hội bao trùm toàn thế giới, vượt lên trên mọi biên cương chủng tộc, giai cấp, quốc gia. Sau khi phá đổ mọi hàng rào, giáo hội liên kết con người trong việc tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi. Ngay từ đầu, giáo hội là duy nhất, công giáo và tông truyền. Đây chính là bản chất đích thực của giáo hội và phải được nhìn nhận như thế. Giáo hội là thánh thiện không phải do khả năng của các phần tử, nhưng vì chính Thiên Chúa cùng với thần trí của Ngài sáng tạo và luôn thánh hóa giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là trích thuật bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ trọng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống vừa qua. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ do Hoàng Minh phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Tiếp nối với sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày quốc tế giới trẻ sắp đến, hôm nay mục Nói với giới trẻ mời các bạn lắng nghe lời của Đức Thánh Cha, mời gọi các bạn trẻ hãy thực hiện cuộc vươn lên. Trong mọi nẻo đường đời, hãy vươn mình lên cao, hãy hướng đến Thiên Chúa hằng sống. Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi: thế nhưng làm sao chúng ta có thể đặt chân trên chuyến hành trình vươn lên cao này? Hành trình ấy chẳng phải vượt quá sự yếu hèn của chúng ta sao? Và Đức Thánh Cha đã trả lời như sau: đúng vậy, hành trình ấy vượt xa mọi khả năng hữu hạn của chính chúng ta. Từ muôn đời và cả cho đến ngày nay, con người đã được đổ đầy bởi khát vọng trở nên như Thiên Chúa, khát vọng vươn mình đến sự cao vời của Thiên Chúa. Nói cho cùng, tất cả những phát minh của trí thông minh nhân loại đều nhắm đến việc sở hữu một đôi cánh, nhằm có thể nâng mình lên đến tầm cao của đấng hiện hữu tuyệt đối, để trở nên độc lập và hoàn toàn tự do như chính Thiên Chúa, là đấng tự do. Đã có rất nhiều thứ được con người hiện thực hóa. Chúng ta có thể bay được từ đầu bên này đến đầu bên kia của thế giới. Chúng ta có thể nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau và nói chuyện với nhau. Thế nhưng vẫn còn mạnh mẽ sức nặng vì kéo chúng ta xuống những điều thấp hèn. Cùng với sự phát triển những khả năng của chúng ta, không chỉ có những điều tốt lành, cả những khả năng xấu cũng phát triển, và chúng như những cơn bão tố đầy đe dọa thổi qua dòng lịch sử của loài người. Ngoài ra, cũng còn đó những giới hạn và yếu hèn của chúng ta. Hãy nghĩ đến những tai họa đã xảy ra trong những tháng vừa qua và vẫn đang còn tiếp tục tấn công vào con người. Các giáo phụ đã diễn tả rằng con người nằm ở điểm giao tranh giữa hai trương lực tương tác. Trước hết là sức nặng kỳ kéo con người xuống những điều thấp hèn, hướng về cái tôi ích kỷ, hướng đến những điều giả dối và những điều xấu. Trương lực này dìm chúng ta xuống thấp và đẩy chúng ta lìa xa sự cao cả của Thiên Chúa. Mặt khác, có sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa kéo con người lên. Việc được Thiên Chúa yêu thương và sự đáp trả bằng tình yêu của chúng ta thu hút chúng ta hướng mình lên cao. Con người luôn thấy mình ở giữa sức hút hai chiều này, và tất cả phụ thuộc vào việc xa tránh trường lực kéo chúng ta về sự xấu, để trở nên tự do và buông mình hoàn toàn cho sự cuốn hút từ sức mạnh của Thiên Chúa, là sức mạnh làm cho chúng ta trở nên đích thực là mình, nâng chúng ta lên và trao ban cho chúng ta tự do đích thực. Đức Thánh Cha nhắc lại một cử chỉ phụng vụ mà nhiều khi chúng ta không lưu ý đến cho đủ, đó là trong thánh lễ, sau phần phụng vụ lời Chúa và khởi đầu của phụng vụ thánh thể, giáo hội mời gọi chúng ta susum coda, nghĩa là hãy nâng tâm hồn lên, hay chính xác là hãy nâng con tim lên. Theo ngôn ngữ Kinh Thánh, con tim là trung tâm của con người, là nơi hội tụ của trí tuệ, ý chí, tình cảm, thân xác và linh hồn. Tại trung tâm này, tinh thần trở nên thân xác và thân xác trở nên tinh thần. Nơi đầy ý chí, tình cảm, trí tuệ hội nhất với nhau trong việc nhận biết Thiên Chúa và trong tình yêu dành cho người. Con tim này cần phải được nâng lên. Thế nhưng, như chúng ta đã thấy, chúng ta quá độ yếu đuối để có thể nâng con tim của mình lên đến tầm cao của Thiên Chúa. Chúng ta không thể tự mình làm điều ấy. Chính sự kiêu ngạo tự nâng mình lên và dìm chúng ta xuống thấp và đẩy chúng ta lìa xa Thiên Chúa. Chúng ta cần được Thiên Chúa nâng lên, và điều này chính Đức Kitô đã khởi đầu trên thập giá. Ngài đã hạ mình xuống tận cùng điểm thấp hèn của loài người, để nhờ đó lôi kéo mọi người đến với Ngài và đến với Thiên Chúa hàng xóm. Ngài đã khiêm nhường tự hạ để lôi kéo chúng ta lên. Chỉ như thế, sự kiêu ngạo của chúng ta mới bị đánh bại. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa là dạng thức tột cùng của tình yêu của người, và chính tình yêu khiêm hạ này cuốn hút chúng ta lên cao. Thánh vận 24 được giáo hội xem như bài ca tiến lên, nên chỉ cho chúng ta biết những yếu tố cụ thể thuộc về cuộc hành trình vươn lên cao của con người chúng ta. Nếu thiếu vắng những yếu tố này, thì chúng ta sẽ không thể nào nâng mình lên cao được. Những yếu tố đó là bàn tay thanh sạch, lòng thanh, từ khước những điều gian dối, và tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa. Tất cả những thành tựu khoa học kỹ thuật lớn lao của chúng ta chỉ có thể được giải phóng và đóng góp cho sự phát triển của nhân loại khi chúng ta có thái độ này, nghĩa là khi chúng ta có được đôi tay thanh sạch, con tim tinh tuyền, khi chúng ta tìm kiếm chân lý và tìm kiếm chính Thiên Chúa, đó là khi chúng ta để cho mình được đụng chạm và can thiệp bởi tình yêu Thiên Chúa. Tất cả những điều này chỉ có thể hữu hiệu khi chúng ta biết nhìn nhận với sự khiêm nhường rằng chúng ta cần phải được cuốn hút lên cao. Khi chúng ta từ bỏ thái độ kiêu ngạo, muốn tự biến mình trở thành chính Thiên Chúa. Chúng ta cần đến Thiên Chúa, chính Người sẽ cuốn chúng ta hướng lên cao. Khi chúng ta cậy dựa vào bàn tay của Người, Người sẽ chỉ cho chúng ta một hướng đi đúng đắn và sẽ ban cho chúng ta một sức mạnh nội tâm để nâng chúng ta lên. Chúng ta cần đến sự khiêm hạ của niềm tin, là sự khiêm hạ tìm kiếm thánh nhang của Thiên Chúa và tín thác vào chân lý nơi tình yêu của Người. Đức Thánh Cha nhắc đến kinh nghiệm sống của Thánh Augustino như sau. Khi tìm kiếm một con đường sống vươn lên cao, thánh nhân đã có một thời gian dài đi theo lối suy tư của những triết gia này. Nhưng rốt cuộc, thánh nhân đã phải thừa nhận rằng câu trả lời của các triết gia đó không đủ, rằng những phương pháp của họ không thể thực sự chạm đến Thiên Chúa. Ngài đã nói với những người đại diện của trường phái triết học này như sau. Các người hãy nhìn nhận rằng sức mạnh của con người là tất cả những sự thanh tẩy mà con người tự làm cho mình, là không đủ để có thể đưa con người đến sự cao cả của Thiên Chúa, đến với chính Thiên Chúa. Cuối cùng, Thánh Augustino đã tìm thấy đấng có thể thực hiện trọn vẹn những điều mà con người không thể thực hiện. Đấng nâng chúng ta lên với tầm cao của Thiên Chúa, bất chấp tình trạng khốn cùng của chúng ta. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, phát xuất từ Thiên Chúa, hạ mình xuống đến với chúng ta và bằng tình yêu tự hiến trên thập giá, đã cầm tay chúng ta và dẫn chúng ta bước đi trên hành trình vươn mình lên cao. Chúng ta hãy bước đi cùng với Chúa của chúng ta trong hành trình hướng lên cao. Chúng ta hãy tìm lại con tim tinh tuyền và bàn tay thanh sạch. Chúng ta hãy tìm kiếm sự thật và tìm kiếm thánh nhang của Thiên Chúa. Chúng ta hãy bày tỏ với Thiên Chúa khao khát được trở nên công chính, và chúng ta hãy khẩn nguyện với Người. Lạy Chúa, xin hãy cuốn hút chúng con hướng lên cao. Xin hãy làm cho chúng con được tinh tuyền. Xin cho chúng con có thể thuộc về dòng dõi của những người tìm kiếm Chúa, những người tìm kiếm thánh nhang Thiên Chúa. Thân chúc các bạn thực hiện được điều này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Còn tình yêu nào như tình Chúa đã một lần vai mang thập từ nhận lấy đắng cay khổ đau. Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân chiêu chế.
Giêsu, con đã biết rồi tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la, tình Ngài đi chịu chết để con được vui sống, để con được hạnh phúc. Chúa ơi, yêu thương vô bờ.
Kính thưa quý vị, Các bạn thân mến, Trung Hoa có câu chuyện cảm động về đôi bạn tri kỷ Bảo Thúc và Quảng Trọng như sau. Khi Bảo Thúc chết, Quảng Trọng thương tiếc, khóc như mưa, ướt đầm cả vạt áo. Có người hỏi, ông với Bảo Thúc không phải là họ hàng thân thích gì, mà sao ông thương khóc quá như vậy? Quảng Trọng nói, ngươi không rõ, để ta nói cho mà nghe. Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường buôn bán chung với Bảo Thúc. Lúc chia lãi, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Bảo Thúc không cho là ta tham. Biết ta gặp cảnh quẫn bách, bất đắc dĩ phải lấy như thế. Ta ở chỗ chợ búa, thường bị lắm kẻ dọa nạt. Bảo Thúc không cho là ta nhát, biết ta có lượng khoan dung. Ta bàn việc với Bảo Thúc, nhiều khi việc bị hỏng. Bảo Thúc không cho là ta ngu, biết có lúc may, lúc không may, cho nên công việc thành hay bại. Ta ba lần ra làm quan, ba lần bị bãi. Bảo Thúc không cho là ta bất trung, biết ta chưa gặp thời, chưa tìm được vua giỏi. Ta ra trận ba lần, đánh thua cả ba. Bảo Thúc không cho là ta bất tài, biết ta còn mẹ già phải phụng dưỡng. Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàng Công, Bảo Thúc không cho là ta vô sĩ, biết ta không giữ tiểu tiết, có chí làm ích lợi cho cả thiên hạ. Sinh ta ra là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc, mà đối với người biết mình, thì đem cả tính mạng ra hiến còn chưa là quá. Huống chi, thương khóc thế này, đã thấm vào đâu? Quý vị và các bạn thân mến! Trong thực tế, không phải ai cũng có may mắn có được một tình bạn tri kỷ như Bảo Thúc và Quảng Trọng. Nhạc sĩ Vũ Thành An cũng đã từng thốt lên, triệu người quen, có mấy người thân, khi lìa trần, có mấy người đưa, là thế. Do vậy, có nhiều ngôi sao đang sống trong hào quang của tiền tài, danh vọng, đang được sự ngưỡng mộ, ưu ái của nhiều người, nhưng vẫn tìm đến cái chết vì quá cô đơn, vì không tìm thấy được một ai hiểu mình. Khi trở thành người của công chúng, họ được nhiều người biết họ, nhưng vẫn rất có thể họ không có được một người hiểu họ. Vì thế, trên thế gian này, số người chết vì cô đơn vẫn là một con số biết nói. Nó nói lên rằng, con người ta không thể sống mà không cần có sự yêu thương và cảm thông của tình người. Được cảm thông là một nhu cầu căn bản của con người. Khi được thấu hiểu và những cảm xúc của mình cũng được người khác thừa nhận, chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Vì trong tình yêu thương của người bạn tri kỷ, con người của chúng ta được chấp nhận một cách trọn vẹn với những vui buồn hay dở của nó. Bạn tri kỷ sẽ cùng chúng ta chia ngọt sẻ bùi để niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn được vơi nửa. Vì thế, người Trung Hoa có câu, đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận, nghĩa là nếu có thể tìm thấy được một tri kỷ trong cuộc đời của mình, thì dầu có chết đi cũng không còn thấy tiếc hận gì. Là người Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều có một tri kỷ hết lòng yêu thương, luôn tha thứ, cảm thông và chấp nhận con người không thành toàn của chúng ta. Người bạn tri kỷ này trung thành yêu thương chúng ta từ trước muôn đời và cho mãi về sau, bất chấp mọi hoàn cảnh, thực trạng con người chúng ta ra sao. Người bạn tri kỷ đó chính là Thiên Chúa. Mối thâm tình tri kỷ của Thiên Chúa dành cho chúng ta được diễn tả rất cụ thể trong Kinh Thánh. Đó là hình ảnh người cha nhân hậu không hề trách móc người con trai hoang đàn, bất hiếu, mà cảm thông nó bị bạn bè xấu rủ rê và chỉ biết dang rộng tay mong chờ nó quay về. Với tâm tình cảm thông với những sa ngã yếu đuối của phận người, Thiên Chúa cũng không kết án người phụ nữ ngoại tình. Người bảo bà ta, hãy về đi và dịu dàng khuyên bà ta, từ nay đừng phạm tội nữa. Và đỉnh cao của tình bạn tri kỷ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta đó là, dẫu chúng ta có phạm tội gây nên cái chết đau thương của người, thì người vẫn một mực bên đỡ và khẩn cầu cùng Chúa Cha mà rằng, xin Cha tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Thiên Chúa cũng đã thể hiện rất rõ tình tri âm tri kỷ của mình đối với hai cột trụ của hội thánh, là Thánh Phêrô và Phao-lô mà chúng ta mừng kính hôm nay. Một Phêrô nhiệt thành nhưng nóng nảy, mỏng giòn, và đã từng ba lần chối bỏ Chúa trong lúc gian nguy. Một Phao-lô tài hoa, đã từng dùng tài năng của mình để phục vụ đắc lực cho công cuộc bắt bớ các tín hữu Kitô giáo. Nhưng Chúa vẫn nhận ra những điểm sáng trong lương tâm của họ, vẫn chấp nhận một cách trọn vẹn những tính cách tốt xấu như họ vốn có, vẫn yêu thương họ một cách tuyệt đối, và đã tin tưởng giao cho họ trách vụ cao trọng, đó là thay Ngài hướng dẫn đoàn chiên Chúa. Và cuối cùng, trong tình yêu của Thiên Chúa, cùng nhận mình là tôi tớ và tông đồ của Đức Kitô, hai vị thánh này đã trở thành tri âm tri kỷ của nhau, cùng nâng đỡ nhau trên con đường theo Chúa đầy chông gai và thử thách. Lạy Chúa, chúng con chỉ là những tạo vật mọn hèn, nhưng được Ngài là đấng vô cùng cao cả, kết làm bạn tri âm tri kỷ, để hiểu biết, để yêu thương và hy sinh mạng sống vì chúng con. Làm sao chúng con nói lên hết được niềm hạnh phúc đó? Lạy Chúa, bạn tri kỷ yêu quý của chúng con ơi, này đây, từng tế bào trong tâm hồn con đang hân hoan dâng tiếng cảm tạ mối thâm tình tri kỷ của Ngài. Amen.
Cuộc tình của Ngài, ôi đẹp mãi đến nay, vẫn đâm đông ghi sâu lòng người. Ngài có biết chân Ngài ơi, vì tình yêu Ngài như vầng sáng xóa tan những đêm dài hơn cầm tội lỗi. Giêsu, con đã biết rồi, cuộc đời chỉ hạnh phúc những khi nào yêu mến trong tim người tìm đến với nhau, hy sinh cho nhau. Chọn niềm cảm mến yêu thương đi tìm mùa dấu tin yêu cho với nỗi niềm tình còn quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài, hành
ta trên vai, yêu thương nhân loại, nguyện nước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài, chỉ thế mà thôi.
Đường tình yêu nào xưa Ngài đã đi qua, trong cuộc đời lê chân miệt mài, từ sáng đến khi chiều rơi. Đường tình yêu nào đưa Ngài đến gần về, trên vai gầy nặng mang thấp giá.
Jesus, con đã biết rồi, tình Ngài chỉ vì con xuống gian trượt đến ra, sống đơn nghèo cho đến chết trong đau thương, đau thương. Một đời con nguyện hướng sống như Ngài đã sống, đem thân mình hy sinh, hiến trao cho bao con người. Con xin dâng lên Ngài trọn niềm cảm mến, yêu thương đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình con quên lãng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi khác kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 km, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban buôn ơn lành cho quý vị và các bạn.